Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin dự thảo ngân sách liên bang ảnh hưởng như thế nào đến người mua nhà. Dự thảo ngân sách liên bang năm 2023-2024 bao gồm một số nghị quyết nhằm giúp những người mua nhà dễ dàng mua được căn nhà của riêng họ với mức giá hợp lý hơn. Theo website residency.com.au, từ tháng 7 năm 2023, các tiêu chí đủ điều kiện để được bảo lãnh mua căn nhà đầu tiên và bảo lãnh cho người mua căn nhà đầu tiên ở khu vực hẻo lánh sẽ được mở rộng. Người mua nhà lần đầu chỉ có khả năng thanh toán 5% tiền đặt cọc, cũng không cần phải trả bảo hiểm thế chấp đối với người cho vay. Bên cạnh đó, trong nỗ lực nhằm tăng nguồn cung nhà ở mới, dự thảo ngân sách bao gồm các ưu đãi về thuế cho các dự án xây nhà để cho thuê. Từ tháng 7 năm 2024, thuế suất khấu trừ đối với các khoản thanh toán từ các quỹ ủy thác liên quan đến các dự án xây nhà để cho thuê sẽ giảm từ 30% xuống 15%. Ngoài ra, từ tháng 7 năm 2023, các hộ gia đình đủ điều kiện có thể tiết kiệm tới $500 tiền điện khi chính phủ hợp tác với chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ để cung cấp khoản trợ cấp hóa đơn tiền điện trị giá lên tới $3 tỷ. Chính phủ cũng phân bổ các quỹ tài chính bổ sung để giúp người mua nhà tiếp cận với nhà ở giá rẻ. Tương lai của các trường công giáo nhỏ có thể sẽ gặp rủi ro, trong khi 4 trường tiểu học công giáo nội thành Melbourne có nguy cơ sẽ bị đóng cửa vì số lượng học sinh quá ít. Hiệp hội các trường công giáo thuộc Tổng giáo phận Melbourne xác nhận, 4 trường này đang bị xem xét và tất cả các trường có ít hơn 150 học sinh sẽ bị đánh giá về triển vọng tuyển sinh, hiệu quả tài chính và giáo dục. Và liệu các gia đình đã đăng ký cho con của họ học ở các trường công giáo có đổi ý gửi con sang các trường khác hay không? Hãng tin The Age cho hay, hơn 175 trường công giáo ở Victoria có ít hơn 150 học sinh đăng ký học, làm dấy lên mối lo ngại rằng nhiều trường công giáo, đặc biệt là ở các vùng ngoại ô lâu đời và các thị trấn nông thôn có tốc độ phát triển thấp, sẽ bị đóng cửa trong những năm tới. 4 trường tiểu học hiện đang bị xem xét là trường St. Bridget's Catholic Primary School ở vùng Bowen North, trường St. John Primary School ở vùng Clifton Hill, trường St. Mary Magdalene's Parish School ở vùng Charleston và trường St. Joseph's Primary School ở vùng Black Rock. Vì năm ngoái chỉ có tổng cộng 309 học sinh học ở 4 trường này. Hiện có gần 21% học sinh ở Victoria theo học các trường công giáo và số trẻ em theo học tại các trường tiểu học công giáo đã tăng khoảng 400 em trong năm nay, lên mức 78.335 em. Chính quyền lao động của Thủ hiến Andrews đang ủng hộ một thử nghiệm mới nhằm chống lại tình trạng ngày càng có nhiều hình vẽ graffiti được vẽ trên các kính của các nhà chờ xe điện trên khắp Melbourne. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc phụ trách giao thông công cộng Ben Carroll đã đến thăm trạm dừng xe tram ở góc giao giữa đường Elizabeth Street và đường Bus Street trong khu vực thương mại trung tâm Melbourne để kiểm tra lớp phủ chống hình vẽ graffiti đầu tiên đang được lắp đặt. Hồi năm ngoái, các hình vẽ graffiti đã xuất hiện trên khắp các trạm dừng xe tram trong thành phố. Những hình này được vẽ bằng sơn chuyên dụng bám dính trên kính và gần như không thể xóa khỏi các trạm dừng xe tram sau khi được sơn, vì sơn nhanh chóng dính vào kính và để lại vết khắc nhạt trên bề mặt kính. Trước tình hình này, hãng vận tải Yarra Trams sẽ lắp đặt lớp phủ chống hình vẽ graffiti cho 3 nhà chờ xe điện trong thành phố Melbourne và ở vùng Thornbury như một phần của quá trình thử nghiệm kéo dài 12 tuần. Lớp kính bao phủ sẽ che đi những hư hỏng hiện có đối với các trạm dừng xe điện, thay thế cho giải pháp tu sửa tốn kém nhiều chi phí. Không có gì căng thẳng hơn việc con bị ốm, đặc biệt là vào ban đêm hoặc cuối tuần. Vì vậy, chính quyền lao động đã mang đến cho các gia đình ở Victoria nhiều lựa chọn thay thế cho việc đưa con đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Hãng tin Premier cho biết, Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrews, và Giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas đã thông báo khánh thành 2 trung tâm chăm sóc ưu tiên cho trẻ em sau giờ làm việc tại Bệnh viện Nhi đồng Monash và Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia. Hoạt động vào ban đêm và cuối tuần, trung tâm y tế thuộc Bệnh viện Nhi đồng Monash đã tiếp nhận hơn 450 bệnh nhân kể từ khi mở cửa, đảm bảo trẻ em bị bệnh nhận được sự chăm sóc phù hợp. Trung tâm này có dịch vụ tiếp nhận bệnh nhân qua điện thoại và qua mạng trực tuyến, trong khi trung tâm y tế thuộc Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia hướng đến mục tiêu giảm áp lực tại bệnh viện. Cả hai trung tâm này đều được thiết kế dành riêng cho trẻ em và đều được trang bị tốt để điều trị cho trẻ em. Các gia đình được khuyến khích nên đưa con đến trung tâm y tế gần nhất để trẻ được chăm sóc nhanh nhất có thể. Chính quyền bang Victoria tin rằng tiểu bang sẽ nhận được tiền tài trợ để tổ chức Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung năm 2026, bất chấp việc tiền trợ cấp bị cắt giảm trong dự thảo ngân sách liên bang. Thay vào đó, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers đã công bố khoản trợ cấp 3,4 tỷ đô la trong 10 năm cho Thế vận hội Olympic 2032 ở Queensland, hỗ trợ cơ sở hạ tầng thông qua khoản trợ cấp 2,5 tỷ đô la để phát triển nhà thi đấu Brisbane. Ước tính, bang Victoria sẽ cần kinh phí khoảng 2,6 tỷ đô la để tổ chức Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung. Các báo cáo cho thấy, thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrews, đang hy vọng khoản kinh phí này sẽ được chia theo tỷ lệ đóng góp 50-50 với tân chính phủ liên bang của đảng lao động, sau khi bị cựu chính phủ liên đảng phớt lờ khoản chi cho cơ sở hạ tầng. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, ông Andrews bày tỏ niềm tin rằng tiểu bang Victoria sẽ nhận được nhiều tiền trợ cấp hơn, đồng thời khẳng định chính phủ Albanese hiểu được tầm quan trọng của Victoria. Thủ hiến Andrews cũng thừa nhận rằng 10 năm qua, chính phủ tiền nhiệm ít đầu tư vào bang Victoria. Hãng tin 7 News đưa tin, một cụ bà đã bị thương nguy kịch sau khi bị xe tải tông tại một giao lộ ở Melbourne, khiến khu vực này bị tắc nghẽn vào hôm 10 tháng 5. Vụ va chạm xảy ra ở gần giao lộ Bell Street và Gilbert Street ở vùng Preston vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng hôm đó. Cụ bà 76 tuổi ngụ tại vùng Collingwood đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne trong tình trạng nguy kịch. Những người lái xe được khuyến cáo không nên lái xe vào khu vực này. Các làn đường di chuyển về phía tây trên đường Bell Street hướng về đường Tullamarine Freeway đã bị tạm đóng. Các tuyến xe bus ở địa phương cũng bị ảnh hưởng, trong đó các tuyến 513, 514 và 903 phải chuyển hướng để tránh khu vực hiện trường bị phong tỏa. Tuyến xe tram số 11 dọc theo đường Gilbert Road cũng bị chậm trễ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra các tình huống chính xác xung quanh vụ tai nạn và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy ra hỗ trợ điều tra.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ dỡ bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi kết hợp mọi thứ lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên một số tuyến cho đến cuối tháng 5. Ngoài ra, còn có các công trình đường bộ trong khu vực. Để tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbill.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ World Floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Bốn cá thể thú mỏ vịt vào hôm 12 tháng 5 đã được thả ra tại vườn thú hoàng gia Úc ở bang New South Wales sau khi biến mất khỏi khu vực này hơn nửa thế kỷ. Từ thập niên 1970, người Úc đã không nhìn thấy con thú mỏ vịt nào tại vườn quốc gia hoàng gia. Đây là một phần trong nỗ lực chung của Đại học New South Wales, Hiệp hội Bảo tồn Tauranga Australia, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Úc và Tổ chức Quản lý Vườn Quốc gia và Động vật Hoang dã bang New South Wales nhằm bảo tồn thiên nhiên. Trước khi được đưa đến đây, các cá thể thú mỏ vịt vốn được thu thập từ nhiều địa điểm ở đông nam bang New South Wales phải trải qua nhiều thử nghiệm. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục theo dõi chúng trong 2 năm tới để tìm hiểu thêm về cách thức di chuyển các loài động vật nếu thiên tai xảy ra. Thời gian chờ nhận xe Honda Civic Type R của khách hàng tại Úc sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn 9 tháng sau khi hãng xe Honda xác nhận phân bổ thêm nguồn xe. Dù Honda Civic Type R thế hệ mới có giá 72.600 đô la và cao hơn khoảng 12.000 đô la so với dòng FK8 trước đó, những khách hàng tại Úc vẫn cho thấy sự khao khát được sở hữu mẫu xe này. Hồi tháng 1, Honda Australia xác nhận Honda Civic Type R đã cháy hàng trong 18 tháng tiếp theo. Tuy vậy, truyền thông tiết lộ Honda vừa phân bổ thêm 500 xe Civic Type R cho Úc trong năm 2023, đồng nghĩa với việc khách hàng tại Úc sẽ nhận được xe trẻ nhất vào tháng 2 năm 2024. Tương tự các thị trường khác, Honda Civic Type R tại Úc có động cơ tăng áp 4 xi lanh với dung tích 2.0 lít, giúp sản sinh công suất tối đa 315 mã lực. Đây được xem là lợi thế về sức mạnh động cơ của Civic Type R trước các đối thủ rẻ hơn như Hyundai i30N hay Volkswagen Golf GTI, đồng thời tương đương mức công suất 315 mã lực của Volkswagen Golf R có giá niêm yết khởi điểm khoảng 72.837 đô la. Cảnh sát bang Victoria đã bắt giữ một người đàn ông và cáo buộc người này đã lấy trộm chiếc xe của một nữ y tá khi cô đang làm việc tại Melbourne vào tháng 12 năm ngoái. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, người đàn ông này đã đi theo đường Victoria Parade đến bệnh viện St. Vincent Hospital và lấy trộm một chiếc túi xách chứa chìa khóa xe của nạn nhân từ tủ đồ dành cho nhân viên. Không lâu sau đó, chiếc xe của nạn nhân đã bị đánh cắp từ bãi đậu xe. 4 ngày sau, vào ngày Giáng sinh, chiếc xe của cô đã được tìm thấy ở Ballarat. Cảnh sát đã thi hành lệnh bắt giữ tội phạm tại một căn nhà ở Newington vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Thủ phạm 40 tuổi cư ngụ tại vùng Newington bị buộc tội trộm cắp xe cơ giới, trộm cắp và lái xe khi không có bằng lái. Thủ phạm đang được bảo lãnh và sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 28 tháng 7 năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, các gói nấm kim châm của một thương hiệu Hàn Quốc đã bị thu hồi trong bối cảnh lo ngại về một loại vi khuẩn có khả năng gây chết người. Các gói nấm kim châm 300g của thương hiệu Korea Connection có hạn sử dụng đến ngày 17 tháng 8 năm nay, có thể chứa vi khuẩn Listeria và phần bao bì cũng không có hướng dẫn người tiêu dùng cách nấu nấm trước khi ăn. Những gói nấm này được bán tại các cửa hàng tạp hóa châu Á ở Tây Úc. Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc cho biết vi khuẩn Listeria có thể gây bệnh nặng ở phụ nữ mang thai, thai nhi, trẻ sơ sinh, người cao tuổi và những người bị suy giảm hệ miễn dịch. Những người tiêu dùng khỏe mạnh khác cũng có nguy cơ bị bệnh nếu ăn thực phẩm có chứa loại vi khuẩn này. Người tiêu dùng đã mua các gói nấm kim châm có thương hiệu Korea Connection được khuyên không nên sử dụng các sản phẩm này. Tổ chức Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc thông báo, bất cứ người tiêu dùng nào lo ngại về sức khỏe của họ nên tìm kiếm lời khuyên y tế và trả lại sản phẩm ở nơi mua để được hoàn lại tiền. Bất kỳ ai cần thêm thông tin có thể liên hệ với công ty Korea Connection theo số 0433 888 639. Một món đồ chơi trẻ em được bán trên sàn thương mại điện tử Etsy đã bị thu hồi vì Tổ chức Giám sát An toàn Sản phẩm Úc cho rằng chiếc lột lạc trong những món đồ chơi này không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có thể gây nghẹt thở. Các sản phẩm bị ảnh hưởng của Yuri & Co. gồm lột lạc thanh gỗ 13cm x 3cm và lột lạc lồng gỗ 7cm x 7cm. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc ACCC cho biết những chiếc lục lạc trong món đồ chơi này không tuân thủ các yêu cầu về kích thước tiêu chuẩn an toàn bắt buộc đối với đồ chơi cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. Hãng tin Yahoo News cho hay, sản phẩm này được bán trực tuyến trên cả nước từ ngày 12 tháng 11 năm 2021 đến ngày 13 tháng 11 năm 2022. Người tiêu dùng được khuyên nên tiêu hủy sản phẩm và liên hệ với công ty Yori & Co. để được hoàn tiền đầy đủ. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với công ty Yuri & Co. qua sàn thương mại EC. Cảnh sát đang truy tìm 4 người đàn ông có vũ trang xông vào một ngôi nhà và nổ súng ở Melbourne vào tháng trước. Những kẻ tấn công được trang bị súng trường, dao và dùi cui khi chúng xông vào ngôi nhà trên đường Fraser Street ở Melbourne vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 4. Một đoạn CCTV từ bên ngoài ngôi nhà cho thấy những người đàn ông đội khăn trùm đầu và đeo mặt nạ đã đến khu nhà, đi đến cửa trước cầm theo vũ khí. Khi vào bên trong, các phát súng đã nổ và những kẻ phạm tội yêu cầu két sắt, ma túy và tiền mặt. Ba người bên trong nhà, gồm một người đàn ông 31 tuổi và hai phụ nữ 44 và 67 tuổi, sau đó đã bị hành hung và bị thương. Bốn tên cướp sau đó tìm thấy một chiếc két sắt và đồ trang sức, đánh cắp một chiếc Volkswagen Polo màu trắng để bỏ trốn. Cảnh sát sau đó tìm thấy chiếc xe bị cháy ở North Shore, cách Melton khoảng 60 km. Vụ cướp có vũ trang này đang được tiếp tục điều tra. Ba người, trong đó có hai trẻ em, đã phải nhập viện sau một vụ va chạm ở vùng nông thôn Victoria. Vụ việc xảy ra ở Bostock Creek vào lúc 12 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 5. Theo tổ chức cứu thương Victoria, một người đàn ông bị thương nặng ở phần dưới cơ thể đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne bằng trực thăng. Hai học sinh tiểu học đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Warrnambool trong tình trạng ổn định. Một người khác cũng liên quan đến vụ việc, tuy nhiên không cần điều trị. Một bé trai 14 tuổi đã bị thương nặng sau khi bị một chiếc xe tông trúng ở phía đông nam Melbourne. Bé trai 14 tuổi bị một chiếc SUV tông trúng bên ngoài một ngôi nhà trên đường High Street Road đối diện sân golf Riverdale ở Mount Waverly vào khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 5. Bé trai đến từ Mount Waverly đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Người điều khiển xe 46 tuổi đang hỗ trợ cảnh sát điều tra. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và điều tra các tình huống chính xác xung quanh vụ việc. Bất kỳ ai có thể đã chứng kiến vụ va chạm hoặc có thể có cảnh quay camera hành trình đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một người đàn ông đã bị kéo lê khi cố gắng ngăn kẻ trộm xe ở trạm xăng Carlisle ở phía đông thành phố Perth thuộc bang Tây Úc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ tối ngày 10 tháng 5. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một tên trộm đã tiếp cận chiếc Toyota Camry màu bạc đời năm 1996 trước khi bước vào bên trong. Người chủ xe lao ra khỏi trạm xăng và cố gắng can thiệp, mắc kẹt trong khung cửa bên phía tài xế và bị kéo đi một cách thô bạo. Nạn nhân ở độ tuổi 30 bị thương ở mặt và tay và đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Perth để điều trị. Nạn nhân sau đó đã được xuất viện. Chiếc xe của nạn nhân vẫn đang mất tích và nhà chức trách đang nỗ lực tìm kiếm. Biển đăng ký của chiếc xe là 9SM769. Cảnh sát đã công bố hình ảnh của một người đàn ông liên quan đến vụ việc.
Sắp tới, giá vé trong vùng sẽ công bằng hơn. Bây giờ, bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào ở Victoria với mức giá tương đương với vé tàu điện ngầm hàng ngày. Có nghĩa là giờ đây nhiều người dân Victoria sẽ có thể tìm hiểu và khám phá các vùng ở Victoria bằng V-Line, xe lửa, xe buýt và xe điện địa phương, bất kể bạn đang ở đâu hoặc đang đi đến đâu tại Victoria. Để tìm hiểu thêm và lên kế hoạch trước, vui lòng truy cập ptv.vic.gov.au/fairfares.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho IBAC hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Dock Link cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.664 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.587 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 37 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 18 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 15 độ.